Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nhận định về vụ bố ráp của cảnh sát Bỉ tại Tổng giáo phận Malines, Bruxelles. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án cuộc bố ráp của cảnh sát Bỉ tại tòa tổng giám mục Malines. Hôm Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua, trong một sứ điệp gửi cho Đức Cha André Joseph Léonard, Tổng giám mục Malines, Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, Đức Thánh Cha viết rằng, Ngài muốn bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với tất cả các Đức giám mục Bỉ trong giờ phút đau buồn này, khi bằng những cách thức không thể ngờ được và đáng than phiền, cảnh sát đã thực hiện những cuộc bố ráp ngay tại nhà thờ chính tòa Malines và tại những nơi đang diễn ra phiên họp của Hội đồng giám mục Bỉ. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 24 tháng 6 vừa qua, cảnh sát Bỉ đã lục soát tòa tổng giám mục Malines là nơi đang diễn ra một phiên họp của các đức giám mục. Các vị đã bị giữ lại trong phòng họp nhiều giờ đồng hồ. Cảnh sát nói rằng họ tìm kiếm những tài liệu, đặc biệt các lá thư trao đổi giữa các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và giáo quyền. Trong sứ điệp gửi cho các đức giám mục Bỉ, Đức Thánh Cha viết rằng, chính Ngài đã nhiều lần yêu cầu chính quyền dân sự và giáo quyền phải xử lý những vụ lạm dụng tình dục trong sự tôn trọng tính chuyên biệt và sự tự trị của mỗi bên. Đức Thánh Cha mong rằng cần phải đeo đuổi công lý nhưng tôn trọng quyền của con người và các tổ chức, các nạn nhân cũng như những người bị truy tố mà không để bị chi phối bởi những thành kiến. Về phần mình, hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng lên án thể thức mà cảnh sát Bỉ thực hiện các cuộc bố ráp. Ngài phẫn nộ trước sự kiện cảnh sát xúc phạm đến chính mộ của một số vị Hồng Y được chôn cất trong nhà thờ chính tòa. Đặc biệt, Ngài lên án việc cảnh sát giam giữ các đức giám mục Bỉ 9 tiếng đồng hồ mà không cho ăn uống. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng một hành động như thế cũng chưa bao giờ xảy ra trong các chế độ cộng sản. Tin Roma. Đức Thánh Cha xin Tân Chân Phước Etienne Neme bầu cử cho mọi người dân Liban. Bậc đáng kính Etienne Neme, tu sĩ dòng Maronite Liban, đã được tôn phong chân phước tại Kifan, Liban, trong một nghi thức được đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Cha Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh chủ tọa hôm Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua. Tân Chân Phước sinh năm 1889. Ngài sống trong nhiều tu viện khác nhau của dòng, âm thầm làm vườn cũng như thợ mộc và xây cất. Tinh thần quảng đại, sự phán đoán khôn ngoan, sự cảm thông đối với những khó khăn của người khác đã làm cho Chân Phước được mọi người kính trọng và yêu mến. Chân Phước Neme qua đời năm 1938 khi được 49 tuổi. Đức Thánh Cha đã nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Ngài trong một sắc lệnh được cho công bố hồi tháng 12 năm 2007. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến vẻ đẹp của ơn gọi. Ngài khẳng định rằng một trong những cảm nghiệm tốt đẹp nhất mà con người có thể có được trong giáo hội chính là nhận ra tiếng gọi của Chúa và khám phá ra rằng Chúa không phải là một điều trừu tượng mà là một đấng yêu thương. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ủy thác mọi người Liban cho sự bầu cử của Tân Chân Phước Neme. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha nhắc lại tầm quan trọng của biểu tượng thánh giá. Trong một tuyên ngôn được cho công bố vài ngày trước khi Tòa án Nhân quyền Âu Châu cứu xét đơn kháng án của chính phủ Ý, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng, đi ngược lại với những biểu tượng của những giá trị nhào nặn lịch sử và văn hóa của một dân tộc là đặt dân tộc này vào tình thế vô phương tự vệ trước những trào lưu văn hóa vốn không luôn luôn tích cực. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi cuối năm ngoái, do đơn kiện của một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết yêu cầu tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập tại Ý. Chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo, và ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân quyền Âu Châu sẽ duyệt đơn này. Trong tuyên ngôn, Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo trong các trường học. Ủy ban khẳng định rằng các biểu tượng tôn giáo nhắc nhớ về bản sắc và các giá trị của lục địa Âu Châu. Tuyên ngôn kêu gọi các xã hội có truyền thống Kitô không nên chống lại việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo tại những nơi công cộng, nhất là các trường học nơi trẻ em được giáo dục. Theo tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, những xã hội có truyền thống Kitô sẽ tự mâu thuẫn với chính mình nếu loại bỏ gia sản tinh thần và văn hóa là căn cội của mình. Hành động như thế là khép lại cánh cửa của tương lai. Kết thúc tuyên ngôn, các đức giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng, chỉ khi nào biết tôn trọng tự do tôn giáo của mỗi người cũng như truyền thống của mỗi dân tộc, Âu Châu mới có thể hy vọng rằng những mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo và các dân tộc, giữa công lý và tự do, được phát triển. Hiện đã có trên 10 quốc gia thành viên của Liên Âu đứng về phía chính phủ Ý để ủng hộ đơn kháng cáo chống lại phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Riêng đức cha Sigitas Tamkevius, Tổng giám mục Kaunas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lithuani, đã so sánh phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu với chủ trương của Liên Xô. Vị giám mục này nhắc đến ngọn đồi thánh giá do các tín hữu Kitô tại nước này dựng lên để làm chứng cho đức tin và chống lại một chế độ bất công. Tin Vatican. Đức Hồng Y Walter Kasper từ chức Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Kasper loan báo như trên trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 6 vừa qua. Đức Hồng Y Kasper năm nay 77 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo từ năm 2001. Các ký giả chuyên về Vatican nói rằng, người thay thế Đức Hồng Y Kasper sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong vài tuần lễ sắp tới. Hiện nay, người được nói đến nhiều nhất là Đức cha Kurt Koch, Giám mục Basel, Thụy Sĩ. Mô tả kinh nghiệm của ngài trong các hoạt động đại kết, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, đối thoại là sống, đối thoại là thành phần thiết yếu trong đời sống giáo hội. Tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội Công giáo tại Argentina yêu cầu cho tổ chức trưng cầu dân ý về hôn phối của những người đồng tính. Được nhật báo La Nación trích thuật hôm Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua, một trong những vị chủ chăn giáo hội tại Argentina là Đức cha Antonio Mano nói rằng trưng cầu dân ý là đường lối hợp lý hơn lá phiếu của nhà lập pháp bởi vì nhiều dân biểu đang chịu nhiều áp lực. Được biết, Thượng viện Argentina sẽ thảo luận về dự luật nhìn nhận hôn phối giữa hai người đồng tính vào giữa tháng 7 tới đây. Dự luật đã được Hạ viện nước này thông qua với 126 phiếu thuận và 109 phiếu chống. Theo Đức cha Mano, nhiều thượng nghị sĩ chống lại dự luật, nhưng chính phủ Argentina đang tạo áp lực lên họ. Nếu dự luật này được Thượng viện thông qua, thì Argentina sẽ là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Dự luật nhìn nhận nhiều quyền cho các cặp đồng tính về phương diện xã hội, nhưng không nói đến quyền được nhận con nuôi. Luật hiện hành không cho họ được phép nhận con nuôi. Giáo hội tại Argentina đang chuẩn bị đưa ra lời kêu gọi tại một cuộc biểu tình được dự trù diễn ra trước trụ sở quốc hội vào ngày 13 tháng 7 tới đây, là ngày dự luật được trình lên Thượng viện để biểu quyết. Kể từ tháng 12 năm vừa qua, đã có 5 cặp đồng tính được Bộ Tư pháp Argentina nhìn nhận quyền được kết hôn. Tuy nhiên, nhiều cuộc hôn phối như thế đã bị hủy bỏ tại các tòa án địa phương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền tại Trung Đông. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên họp của các cơ quan viện trợ các giáo hội Đông Phương, gọi tắt là ROACO, hôm 25 tháng 6 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng nói rằng các gia đình và các cộng đồng có thể mang lại hòa bình và công lý cho Thánh Địa và Trung Đông. Ngoài ra, Ngài cũng kêu gọi các tín hữu Kitô trong vùng hãy ở lại quê hương của mình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắn gửi với các nhà lãnh đạo quốc gia trong vùng hãy có những hành động cụ thể để chống lại mọi hình thức kỳ thị. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các cơ quan viện trợ cho các giáo hội tại Trung Đông vì đã và đang giúp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Tin Singapore. Giáo hội Công giáo tại Singapore tỏ tình liên đới với người tị nạn. Trong thánh lễ cử hành hôm 25 tháng 6 vừa qua, nhân ngày Thế giới tị nạn, Đức cha Nicholas Chia, Tổng giám mục Singapore, nói rằng, giáo hội phải tỏ tình liên đới với người tị nạn là những anh chị em chúng ta đang cần được giúp đỡ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Tổng giám mục Singapore nói đến sự giúp đỡ của giáo hội đối với người tị nạn hiện đang bị đối xử chẳng khác nào những người cùng đinh trong xã hội Singapore giàu có. Nhân ngày Thế giới tị nạn, đã có khoảng 400 tín hữu tham dự một thánh lễ do cơ quan trợ giúp tị nạn của dòng tên gọi tắt là JRS tổ chức tại nhà thờ Chúa Kitô Phục Sinh tại Singapore. Nhân dịp này, những người tị nạn từ Myanmar, Sri Lanka và Nepal cũng tổ chức một cuộc triển lãm. Đức cha Chia nói rằng, người tị nạn đã bị tước đoạt nhà cửa, tài sản, căn cước và tương lai. Theo Ngài, điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm là bày tỏ quan tâm và cầu nguyện cho họ. Được biết, chủ đề do Liên Hiệp Quốc đề ra cho Ngày Thế giới tị nạn năm nay là những con người thật. Những nhu cầu thật. Đức Tổng giám mục Singapore nói rằng, chủ đề này không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng, vấn đề tị nạn vẫn còn là một thách đố cho tất cả chúng ta ngày nay, cũng như đã từng là một thách đố khi các thuyền nhân Việt Nam đặt chân đến Singapore vào đầu thập niên 80. Ngài nói, sứ mệnh của chúng ta chưa chấm dứt, và chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ. Tại Singapore hiện nay, người tị nạn gặp nhiều trở ngại. Bất cứ ai đến quốc gia hải đảo này mà không có chiếu kháng nhập cảnh đều bị bắt giữ và trục xuất về xứ sở của mình. Tại đây, tiến trình xin tị nạn rất dài và phức tạp. Người tị nạn không thể làm việc và con cái họ rất ít khi được nhận vào các trường công lập. Trong thánh lễ nhân ngày Thế giới tị nạn, cha Prakash Lewis, giám đốc của dịch vụ tị nạn của dòng tên tại Nam Á Châu, nói đến tình hình khó khăn của người tị nạn đến từ những nước bị xâu xé vì nội chiến như Sri Lanka. Cha cũng nhắc lại cam kết phục vụ người tị nạn của giáo hội. Tổ chức JRS hiện đang phục vụ tại 56 quốc gia, đặc biệt trong những vùng bị chiến tranh hay thiên tai tàn phá. Cơ quan này đã tích cực hoạt động trong công tác cứu trợ trong nạn sóng thần hồi năm 2004 tại Sudan, cũng như trận bão lụt Nargis tại Myanmar. Tin London. Các tổ chức nhân quyền quan ngại về tình trạng bất khoan nhượng tại Indonesia. Trong hai tuần lễ viếng thăm và theo dõi tại Indonesia, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền có trụ sở tại London, Anh Quốc, đã lên tiếng báo động về những cuộc bạo động và thiếu tự do tôn giáo tại nước này. Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền nói trên có tên là Liên đới Kitô Thế giới. Một nhóm thuộc tổ chức đã gặp gỡ với các đại diện của Công giáo và Tin lành, cũng như các nhóm liên tôn và ngay cả xã hội dân sự Hồi giáo tại nước này. Nhóm này đã nghe Viện Dân chủ và Hòa bình có tên là Setara thuật lại trên 200 vụ vi phạm tự do tôn giáo hồi năm ngoái, trong đó có ít nhất 30 vụ tấn công vào các nhà thờ hay tài sản của các giáo hội. Diễn đàn Thông tin Liên lạc Kitô tại Jakarta cho biết, đã ghi nhận ít nhất 20 vụ tấn công như thế trong năm vừa qua. Cũng như các giáo hội Kitô, giáo phái Hồi giáo có tên là Ahmadiyya cũng chịu nhiều cuộc tấn công nghiêm trọng và kỳ thị trên toàn quốc, nhất là kể từ khi chính phủ cấm không cho họ truyền đạo kể từ năm 2008. Ông Stuart Windsor, giám đốc toàn quốc của Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới, nói rằng tổ chức của ông hoan nghênh truyền thống đa nguyên tôn giáo và tự do lâu đời của Indonesia. Tuy nhiên, ông nói rằng tổ chức của ông quan ngại sâu xa về tình trạng bất khoan nhượng và chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh tại nước này. Liên minh Kitô Thế giới yêu cầu chính phủ Indonesia hãy thiết lập một bầu khí thuận lợi hơn cho đa nguyên bằng cách xét lại hay bãi bỏ những luật kỳ thị, cũng như tích cực bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số khỏi các cuộc tấn công. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về vụ bố ráp của cảnh sát Bỉ tại Tổng giáo phận Malines, Brussels, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin trên đây, Đức Thánh Cha, Tòa Thánh cũng như Hội đồng Giám mục Bỉ đã cực lực phản đối việc chính phủ Bỉ ra lệnh bố ráp một số địa điểm trong Tổng giáo phận Malines, Brussels để tìm kiếm những tài liệu liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục qua hàng giáo sĩ. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thời gian gần đây, sau Ái Nhĩ Lan và một số nước Âu Châu khác, Bỉ cũng là một trong những nơi xảy ra nhiều vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục. Tính cân xứng là một trong những nguyên tắc chủ yếu trong tư pháp. Hôm thứ Năm 24 tháng 6 vừa qua, dựa trên những tố cáo về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, Bộ Tư pháp của chính phủ Bỉ đã ra lệnh mở những cuộc lục soát quy mô và cho phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Hành động này đã gây tranh cãi trên toàn quốc. Liệu một cuộc biểu dương sức mạnh như thế có cân xứng không? Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ nói, giáo hội không đứng trên luật pháp, giáo hội có thể bị lục soát. Tuy nhiên, cũng như bất cứ một đối tượng bị truy tố nào, chúng tôi cũng có quyền nêu lên câu hỏi về cách thức thực hiện cuộc bố ráp này. Thật vậy, cuộc bố ráp đã khiến cho giáo hội Bỉ phải sửng sốt. Cuộc lục soát đã khởi sự tại Tòa Tổng Giám mục Malines, Bắc thủ đô Brussels, trong lúc chính Đức Giám mục Bỉ đang tham dự phiên họp hàng tháng. Từ 10 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ 30 phút tối, nhân viên của Tòa Tổng Giám mục và các Đức Giám mục đã bị giữ lại, không có giấy tờ và điện thoại di động. Như Đức Hồng Y Tarsicio Bertone đã ghi nhận, các vị cũng không được cho ngay cả ăn uống. Nhà riêng của Đức Hồng Y Daniel tại Malines cũng bị lục soát. Bên trong nhà thờ chính tòa Malines, cảnh sát cũng cho mở mộ của hai vị hồng y để xem tài liệu có được cất giấu trong đó không. Đức Tổng giám mục Malines, Brussels, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ đã nói một cách mỉa mai như sau. Chẳng khác nào chuyện mật mã Da Vinci. Ngài lấy làm tiếc là chỉ trong vài giờ đồng hồ, giáo hội đã bị hoang ố như thế. Ngoài ra, giáo hội tại Bỉ cũng than phiền là tại Louvain, hàng trăm hồ sơ của Ủy ban xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong khuôn khổ của tương quan mục vụ cũng bị tịch thu. Được thành lập vào năm 2000, sau vụ án có tên là Dutru, Ủy ban liên giáo phận này đã nhận được rất nhiều tố cáo sau khi Đức Giám mục Cruz từ chức vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Tân chủ tịch của Ủy ban là ông Peter Ariensen, một chuyên gia tâm lý về trẻ em, đã so sánh Ủy ban này với Ủy ban Sự thật và Hòa giải tại Nam Phi sau khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ. Mới đây, Ủy ban đã thỏa thuận với Bộ Tư pháp là sẽ không tránh né việc truy tố trước pháp luật. Hai thẩm phán của chính phủ đã thường xuyên liên lạc với Ủy ban để thực hiện các cuộc truy tố. Một khi đã có đầy đủ chứng cứ, những người có hành vi lạm dụng tình dục sẽ bị cô lập để không còn gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng, ngay cả khi các sự kiện chưa được thiết lập, những lời tự thú thầm kín của những người lạm dụng tình dục với Ủy ban cũng không tránh cho đương sự bị truy tố ra trước pháp luật. Điều này có nghĩa là Bộ Tư pháp luôn có quyền cho lục soát ngay cả tại Ủy ban. Tuy nhiên, một khi các hồ sơ đã bị tịch thu, Ủy ban không còn liên lạc được với các nạn nhân nữa. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Ủy ban đã nhóm họp để xem có nên kiện Bộ Tư pháp không. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Mỹ, việc tịch thu các hồ sơ của Ủy ban này đi ngược lại tính bảo mật của các nạn nhân muốn liên lạc với Ủy ban. Đây cũng là quan ngại của sáng hội có tên là Child Focus, một tổ chức Âu Châu chuyên về trường hợp các trẻ em bị mất tích và bị khai thác tình dục. Hôm thứ Bảy vừa qua, ông Dirk de Pover, phát ngôn viên của sáng hội, nói rằng cuộc bố ráp các cơ sở của giáo hội là không cân xứng. Nhiều người đã ký thác câu chuyện riêng tư của họ cho Ủy ban. Những cuộc bố ráp như thế sẽ khiến cho nhiều người không còn tin tưởng ở Ủy ban nữa. Hiện nay, tuy kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh trước vụ việc, các Đức Giám mục Mỹ vẫn bàn luận với nhau để xem có nên kiện Bộ Tư pháp nước này hay không.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Tại sao con cái chúng ta nói dối? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Làm thế nào để giúp cho con cái chúng ta có được những quan hệ đúng đắn và chân thật với người khác? Đây hẳn phải là một trong những quan tâm hàng đầu của cha mẹ, nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay tại Việt Nam, nơi mà một vị chú chăn đã có lần nói. Sự dối trá tràn lan trong đời sống cá nhân và xã hội. Thiết tưởng không cần phải dài dòng về hiện trạng dối trá trong xã hội Việt Nam ngày nay. Một người mẹ kể lại kinh nghiệm khi bà lên 7-8 tuổi. Mỗi buổi tối, theo yêu cầu của mẹ, bà phải ghi lại trong nhật ký tất cả những dối trá mà bà đã phạm trong ngày. Đây là một việc xét mình bắt buộc đối với đứa trẻ. người đàn bà tâm sự như sau. Hồi đó, tôi nói dối rất nhiều. Sự dối trá mạnh hơn tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng có nhu cầu phải nói dối. Cha mẹ tôi luôn dạy rằng nói dối là một tội. Do đó tôi luôn sống trong lo sợ khi nghĩ đến những lời dối trá của mình. Tôi cảm thấy mình là một đứa con gái xấu. Sự sợ hãi lại càng gia tăng và đè nặng trên lương tâm mỗi khi tôi quên viết nhật ký. Câu chuyện trên đây có lẽ đã thuộc về quá khứ xa xưa. Tuy nhiên, nó cũng gợi lên cho chúng ta những vấn đề mà sự nói dối luôn đặt ra trong lĩnh vực giáo dục. Nói dối tức là nói với mục đích đánh lừa người khác. Vậy thì, ở tuổi nào con người bắt đầu nói dối? Theo các chuyên gia tâm lý, ngay từ 3 tuổi, đứa trẻ đã có thể sử dụng ngôn ngữ để biến đổi thực tế. Nó cũng có thể sử dụng nghệ thuật nói dối một cách rất khôn khéo. Nhưng dĩ nhiên, ở lứa tuổi này, đứa bé không hề có chủ ý đánh lừa người khác. Chuyên gia tâm lý người Pháp Patricia da Rocha giải thích rằng, ở tuổi này, đứa bé luôn lẫn lộn đúng với sai, chủ quan với khách quan, mộng với thực. Nhất là khi nói, đứa bé tin ở điều nó nói, cũng như điều khắc gia tin ở thực tại đang được ông đẽo gọt trong tay. Những dối gạt của đứa bé không lừa dối ai ngoại trừ chính nó. Chẳng hạn, một cậu bé 6 tuổi có tật đái dầm. Nó có thể nói một cách xác quyết rằng giường của nó ướt là vì trời mưa. Một đứa bé 3 tuổi hay dùng răng để cắn anh chị em nó, ngay cả khi dấu răng của nó còn để lại trên cánh tay của chị nó. Nó vẫn có thể biện hộ cho sự vô tội của nó như sau. Không phải con đâu có biết cắn. Hay một bé gái 5 tuổi đã có thể làm cho cô giáo phải khóc khi loan báo rằng cha nó phải vào bệnh viện và chờ chết. Thật ra cha của em phải bận đi công tác xa nhà. Nói dối là chuyện thường tình của trẻ con. Trong cuốn sách có tựa đề Sự Nói Dối, tác giả Daniel Danlow, một chuyên gia phân tâm học, đã giải thích như sau. Trước tuổi khôn, trẻ con không hề tính toán. Chúng chỉ hành động theo ngẫu hứng, nghĩa là không có chủ ý đánh lừa người khác. Trẻ con nói dối trước tiên là để đáp ứng những nhu cầu vô thức mà thôi. Trong muôn ngàn lý lẽ thúc đẩy trẻ con bóp méo sự thật, thì sợ bị trừng phạt, thích đánh tráo từ ngữ, và muốn tỏ ra quan trọng dưới mắt người khác, là 3 lý do đứng hàng đầu. Không cần phải là một chuyên gia để nhận ra các yếu tố ấy đằng sau những lời nói dối của trẻ con. Đôi khi đứa trẻ cũng có thể bịa chuyện để nói lên một thực tế bất công và đau khổ của chính nó hay gia đình đang trải qua. Chẳng hạn, với rất nhiều chi tiết, một bé gái 5 tuổi đã kể cho các bạn của nó nghe một đám cháy khiến nhà nó bị thiêu rụi và cả gia đình nó lâm cảnh màn trời chiếu đất. Thật ra, nó bịa ra câu chuyện đó là để kêu gọi lòng thương xót của người khác về tình trạng nghèo khổ của gia đình nó. Thật ra, những bịa đặt của trẻ con không hẳn là những lỗi lầm, xét dưới khía cạnh đạo đức và luân lý, mà chỉ là những dấu chứng của một sự thật mà nó không biết diễn tả mà thôi. Như trong trường hợp vừa kể, thay vì nói rằng gia đình mình nghèo, thì đứa bé lại dùng đến câu chuyện của một đám cháy. Như vậy, lắng nghe được tình cảm của đứa trẻ, biết được những cảm xúc và nhận thức của nó về người khác và thế giới, có thể giúp cho cha mẹ hiểu rõ con cái mình hơn hầu hướng dẫn nó. Nhưng dù sao, sự đơn sơ và trong trắng hồn nhiên của đứa trẻ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Khi bước vào tuổi khôn, tức từ 7-8 tuổi trở đi, đứa trẻ đã bắt đầu phân biệt được điều ngay với lẽ trái, hiện thực với tưởng tượng. Nó cũng sẽ bắt đầu hiểu được rằng điều nó mong ước rất ít khi phù hợp với thực tế hay được xã hội chấp nhận. Chuyện cổ tích hay thần tiên đã biến mất, và đứa trẻ hiểu rằng chính nó là người phải quyết định có nên che giấu, bóp méo, chối bỏ sự thật để đánh lừa người khác hay không. Cũng như cha mẹ và người lớn, nó biết rằng nó có thể nói dối, và nó cũng biết rằng dối trá là một điều không lành mạnh cho chính bản thân nó, cũng như đối với xã hội. Thật ra, nói dối là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật này đòi hỏi rất nhiều khả năng. Để có thể thành công trong thuật nói dối, như là đánh lừa được người khác, cần phải có óc tưởng tượng và một óc lý luận sắc bén, cho phép dự đoán những hậu quả nơi người nghe mình. Hơn nữa, một khi đã mở miệng nói dối, thì cũng phải có khả năng làm chủ những cảm xúc của mình, để người khác không thể nghi ngờ mình. Nhưng dù có siêu đẳng đến đâu trong nghệ thuật dối trá, sự thật cuối cùng vẫn thắng thế. Dối trá vẫn mãi mãi là hành động tội lỗi. Đây là điều mà cha mẹ phải không ngừng nhắc nhở cho con cái. Không gì có thể biện minh cho sự dối trá. Và dĩ nhiên, hơn bất cứ bài học làm người nào, để dạy cho con cái sống cho sự thật, thì gương sáng của cha mẹ là điều cơ bản nhất. Đây là yếu tố quyết định trong việc dạy dỗ con cái. Làm sao cha mẹ có thể dạy cho con cái sống cho sự thật, nếu chính họ luôn sống trong dối trá? Người bị con cái khinh bỉ và lừa gạt trước tiên sẽ là cha mẹ, nếu chính cha mẹ không nêu gương sáng cho chúng bằng cuộc sống thanh liêm, chính trực và ngay thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Trần Thanh phụ trách.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến câu 12, câu 17 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói, thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông, thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Anh chị em thân mến! Đoạn tin mừng của Thánh Luca chúng ta vừa nghe cho độc giả cái nhìn tổng quát về cách thức Đức Giê-xu quan niệm và tổ chức hoạt động của người. Đức Giê-xu đã chọn 12 tông đồ, đó là một kế hoạch. Đối với người Do Thái, việc quy tụ 12 chi tộc Israel là sự kiện đánh dấu triều đại Thiên Chúa đã khởi đầu. Nhóm 12 chính là hình ảnh tượng trưng cho việc quy tụ này. Ngoài nhóm 12, còn có những người thường xuyên đi theo Đức Giê-xu trong các cuộc hành trình. Họ đã từ bỏ gia đình và mọi sự để đi theo người. Họ là những người phục vụ dân Israel mới đang được sinh ra. Lại có những người ở một chỗ. Họ cũng là những người gắn bó với Đức Giê-xu, nhưng người không đòi hỏi họ phải giữ những điều kiện như những người thuộc các nhóm trên. Những người này tạo nên một nền tảng vững bền, những người đón tiếp và trợ giúp các tông đồ về phương diện vật chất. Họ là những nhóm nhỏ cư ngụ tại các làng mạc hay tại các thành phố. Họ là những người nhiệt thành và sẵn sàng đáp ứng khi cần. Vậy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giê-xu biết rằng giờ quyết định đã điểm, nên người đẩy tiến độ công việc đi nhanh hơn. Mùa gặt đã đến. Ông chủ đưa ra hiệu lệnh thu gom. Công việc lúc này của Đức Giê-xu không phải là nhằm thuyết phục những người từ chối lời mời gọi của tin mừng. Trong nhãn quan của Đức Giê-xu, Israel mới sẽ nên hấp dẫn trước hết nhờ chứng tá. Đằng khác, Israel mới không chỉ thu họp những con chiên lạc mà sau này sẽ nhận ra vị chủ chăn đích thực, nhưng Israel mới này còn xuất hiện như một ngọn đuốc giữa thế giới, làm cho dân ngoại phải ngỡ ngàng thán phục. Như thế, các môn đệ của Đức Giê-xu có nhiệm vụ đi loan báo và bày tỏ sự sinh ra của thế giới mới. Vương quốc của Sa-tan bị sụp đổ và vương quốc của Thiên Chúa được sinh ra. Vương quốc này đem lại bình an như lời của Đức Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ trước khi sai các ông ra đi. Trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu, nhóm 12 là những người gắn bó chặt chẽ với Người. Các ông là những người được Đức Giêsu huấn luyện một cách đặc biệt và cũng là những người thường xuyên trao đổi với Đức Giêsu. Theo Tin Mừng Thánh Matthew, các ông là những người được Đức Giêsu kêu gọi, được Người ban cho quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Matthew chương 10 câu 1. 12 tông đồ vì có 12 chi tộc Israel. Còn số này là biểu tượng thích hợp cho thấy rằng cách hành động của Đức Giêsu vẫn nằm trong đường hướng vốn có của Thánh Kinh. Một nhóm nhỏ những người tin được thần khí tuyển chọn và soi sáng. Cộng đoàn ấy là những người đem tin mừng cho toàn thế giới. Cộng đoàn ấy sẽ bất trung nếu chỉ dành riêng cho mình, nếu chỉ nghĩ đến mình. Ngược lại, cộng đoàn ấy sẽ trung tín một khi phát triển thêm mãi đến vô tận, cho đến tận cùng trái đất. Vậy, nhiều lần trong tin mừng, người ta thấy cộng đoàn tông đồ đã phát triển vượt trên con số 12. Ở đây, bài tin mừng nói cho chúng ta nghe đó là 72 người khác. Những con người này phải có những phẩm chất nào? Chắc chắn các ông là những người đã thấy và đã nghe, đã cảm thấy bị thôi thúc từ bên trong do sứ điệp của Đức Giêsu gợi lên. Chính sự thúc đẩy này là một lệnh truyền sai đi, một thư ủy nhiệm, hãy đi nói, đi công bố cho muôn dân tin mừng cứu độ. Như vậy, sự hiểu biết về Đức Giêsu càng tăng thêm, thì cộng đoàn các môn đệ càng mở rộng thêm, thì 12 trở thành 72, và 12 lần 72. Trong cộng đoàn này, mọi thành viên đều có trách nhiệm làm cho cộng đoàn thêm mở rộng nhờ sự hiểu biết sâu xa hơn về Đức Giêsu. Như 12 chi tộc của Israel, cộng đoàn ấy trở thành như một hạt giống được gieo vào lòng đất. Hạt giống ấy tiềm ẩn một sức mạnh sẽ mọc lên, vươn thành một cây lớn. Từ cộng đoàn này, các ông được sai đi hai người một. Điều này cho thấy tin mừng chỉ xuất hiện thực sự nhờ lời chứng của nhiều người. Đó là lời loan báo của một hội thánh thu nhỏ. Và nhóm từng hai người một đó không giữ nguyên tình trạng này. Sẽ có thêm người thứ ba, tức là những người sẽ nghe và sẽ tin. Sau đó, đến lượt họ, họ lại trở thành bạn hữu, trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Các môn đệ được sai đi không phải là để thâu nạp thêm hội viên nhằm củng cố sức mạnh của cộng đoàn nhờ số đông, nhưng các ông được sai đi để loan báo triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Các môn đệ do Đức Giêsu sai đi có sứ mạng rõ rệt là loan báo rằng con người hoàn toàn không thể hiểu được nếu không có Thiên Chúa, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, và điều tốt đẹp nhất họ vẫn khao khát, nay đã có trong tin mừng của Đức Giêsu. Họ không còn phải chờ đợi một người nào nữa. Trong Đức Giêsu, nhân loại đã có những lời đem lại sự sống vượt trên sự chết. Yếu tố bền vững nhất của Kitô giáo là lệnh truyền không bao giờ được ngừng lại, phải luôn tiến về phía trước. Hội thánh vẫn còn là một phần nhân loại, trong đó Đức Kitô bắt đầu tìm kiếm khuôn mặt đích thực của Người. Vẫn còn những người khác đang ở bên ngoài, và hội thánh có sứ mạng đưa họ về gia nhập. Mục đích của sứ vụ tông đồ không chỉ là tìm kiếm thành công, nhưng là chuẩn bị giúp con người gặp gỡ với Đức Kitô. Chúng ta là những người truyền giáo, chúng ta có nhiệm vụ dọn đường đó. Nếu chúng ta có chịu vất vả, đó chính là vì Đức Kitô, chính Người thôi thúc chúng ta tiếp đón người khác, và cũng chính Người là đấng mà chúng ta phải bày tỏ. Thiên Chúa cần đến chúng ta, nhưng chính Người điều hành chúng ta. Như thế, chúng ta hiểu được mối liên hệ thâm sâu giữa lời cầu nguyện và hoạt động tông đồ. Cầu nguyện đó là xin Thiên Chúa thi thố quyền lực vô cùng lớn lao cho chúng ta là những tín hữu. Đó là đưa mũi khoan vào tầng sâu của nhân loại để làm cho vọt lên nguồn nước là chính Đức Kitô. Lạy Chúa, ngày nay trên thế giới còn nhiều người chưa đón nhận tin mừng của Chúa. Chúng con xin Chúa gửi đến những người rao giảng tin mừng đầy lòng yêu thương và nhiệt tâm tông đồ. Chúng con cũng xin Chúa ban cho chúng con trở nên những chứng nhân tin mừng cách đích thực cho triều đại của Chúa bằng đời sống yêu thương bác ái của mình với anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Sự bình an của các con sẽ đến trên người ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Với lối diễn đạt nhẹ nhàng, dí dỏm, cha Pio Ngô Phúc Hậu đã ghi lại suy gẫm của cha về sứ vụ của Đức Giêsu trong tập Nhật ký Đức Giêsu. Cha viết: Bethsaida ngày. Cha kính mến, thần khí của cha đã thấm nhập vào tâm trí của con, và con đã tuyển chọn 12 tông đồ theo ý của cha. Bây giờ nhìn lại danh sách nhóm 12, con cảm thấy ngỡ ngàng. Dưới cái nhìn của loài người thì việc tuyển chọn này có nhiều điều nghịch lý. Simon Phêrô, một con người chỉ có bề rộng mà thiếu bề sâu. Anh phản ứng mau lẹ nhưng thiếu chính xác vì lý trí nhẹ hơn tình cảm. Anh không có lập trường vững chắc nên hay thay đổi ý kiến. Khả năng của anh không phù hợp với vai trò lãnh đạo. Thế nhưng, cha đã dạy con phải đặt anh làm thủ lãnh. Ngay từ buổi sơ ngộ, con đã linh cảm được ý cha. Ngay từ hôm đó, con đã cố ý đổi tên cho anh là Phêrô, vì anh sẽ là đá tảng của giáo hội tương lai. Theo thiện ý của con, thì vai trò lãnh đạo phải trao cho Nathanael, một người có tác phong đạo đức và biết nhận định về nhân tình thế thái. Anh đã nắm vững lịch sử của dân tộc này, nên đã cả quyết rằng đấng Mêsia và ngay cả ngôn sứ không thể xuất thân từ Nazareth được. Đó là sự thật. Đó là kinh nghiệm của lịch sử dân tộc. Lý luận này của Nathanael đã làm Philip cụt hứng. Quý vị và các bạn thân mến! Khi trao nhiệm vụ cho một ai đó, thông thường thì chúng ta sẽ cân nhắc năng lực của họ trước khi ủy thác nhiệm vụ cho họ. Ví dụ, khả năng làm kinh tế, khả năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, vân vân. Đặc biệt với thế giới ngày nay, khi việc phân công lao động đòi hỏi cần phải có chuyên môn cao, thì vấn đề xem xét tay nghề lại càng được đặt nặng. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại không như thế. Thiên Chúa lại hay làm ngược lại với suy nghĩ của con người. Trước khi trao nhiệm vụ cho ông Phêrô, Chúa không hỏi, anh có tài quản trị hay có khả năng lãnh đạo không? Chúa cũng chẳng hỏi ông, anh có kế hoạch phát triển giáo hội hoặc thu phục nhân tâm không? Nhưng Chúa chỉ hỏi ông, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Và hỏi như vậy đến 3 lần, như muốn nhấn mạnh để ông xác tín vào nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của thầy. Bởi vì đàn chiên này là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, phải biết yêu thầy thì mới có thể tiếp nhận những người là nhiệm thể của thầy. Bởi vì trong lòng giáo hội này tập hợp rất nhiều người từ khắp mặt đất, thuộc nhiều quốc gia, lãnh thổ, dân tộc, phong tục và văn hóa, có vô vàn khác biệt, có thể dẫn đến xung khắc lẫn nhau. Nên nếu không có tình yêu thương thì đổ vỡ là điều hiển nhiên. Bởi vì chỉ có yêu thương, người môn đệ của Chúa Kitô mới học biết cách đón nhận những yếu đuối bất toàn của nhau và giúp nhau thăng tiến. Mới nhận ra thân phận bất toàn của mình để xin lòng thương xót của Chúa và anh chị em tha thứ, chữa lành. Bởi vì chỉ với và bằng yêu thương, hội thánh mới có thể diễn tả chính xác chân dung của Thiên Chúa là tình yêu cho cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, qua ơn gọi của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Chúa cho chúng con nhận ra sức mạnh của tình yêu thật là tuyệt vời. Nó biến đổi một con người thô lỗ cục cằn như Simon Phêrô trở thành người dễ cảm thông và bao dung. Nó cũng hoán cải một Saulô cuồng tín nên một con người nồng nàn tình yêu, miệt mài rao giảng tin mừng cho muôn dân để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin cũng đổ tràn Thánh Thần tình yêu trong lòng chúng con, để chúng con biết quảng đại, yêu thương và đón nhận những khác biệt của tha nhân, để làm cho đời sống của Hội Thánh Chúa mỗi ngày thêm phong phú và vui tươi. Amen.
Con tin Thầy là Đấng muôn dân trong đời. Con tin Thầy thật là con Chúa hằng có. Thầy đã biết thương trên con, hãy tin Chúa, gìn giữ đoàn chiên.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, làm chân hành tinh không ngoài, con quyết theo Thầy. Con yêu Thầy,
con yêu Thầy,
thân con đơn hèn, con yêu Thầy. tâm canh tay mà đỡ vun con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.